truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 1 tháng 4 có những nội dung chính sau.
Cùng với các địa phương trong thành phố, thời điểm này phường Phan Đình Phùng đang tích cực tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Thái Nguyên vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2015.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn điều tra làm rõ các đối tượng trộm chó hành hung trọng thương hai người dân xóm Cổ Rùa, xã Công Ngạn.
Để các hoạt động kinh doanh mặt hàng rượu và thuốc lá thực hiện đúng các quy định của pháp luật, công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực này luôn được đội quản lý thị trường thành phố thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo đội quản lý thị trường thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong toàn thành phố, thời điểm này, phường Phan Đình Phùng đang tích cực tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân và là ngày hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân. Là một trong những địa phương có số người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lớn nhất tỉnh và thành phố, với tổng số 96 đại biểu. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được Đảng ủy, chính quyền phường coi đây là nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng hàng đầu trong năm 2016 này. Đến thời điểm này, phường đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử do đồng chí Bí thư Đảng ủy phường làm trưởng ban, thành lập Ủy ban bầu cử gồm 17 thành viên do đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân phường làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử, thành lập 6 tiểu ban bầu cử và 12 tổ bầu cử. Nói về công tác chuẩn bị cho bầu cử, ông Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Phan Đình Phùng cho biết.
Ủy ban bầu cử của phường cũng đã phân công trách nhiệm cho thành viên của Ủy ban bầu cử để tham gia tổ chức thực hiện chuẩn bị công tác bầu cử ở các cái địa bàn, đảm bảo hoàn thành tốt cái nhiệm vụ công tác bầu cử. Đồng thời, Ủy ban bầu cử cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân chuẩn bị để tổ chức các cái hội nghị để lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với cái những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đến thời điểm này thì phường Phan Đình Phùng có 40 tổ dân phố, thì đến thời điểm này có 33 tổ dân phố phải tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã lên cái lịch để tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.
Bên cạnh công tác chuẩn bị về nhân sự, thời gian qua, Ủy ban bầu cử phường Phan Đình Phùng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử với nhiều hình thức phong phú đa dạng, tiêu biểu như Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của phường tổ chức tuyên truyền về luật bầu cử, các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu tới các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của 40 tổ dân phố. Các nội dung tuyên truyền vận động bầu cử được xây dựng theo các nội dung quy định, đồng thời đảm bảo tính thiết thực, phù hợp và khoa học theo từng giai đoạn, thời điểm. Nói về công tác tuyên truyền cho bầu cử, ông Trần Xuân Viện, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, thành viên Ủy ban bầu cử phường cho biết.
Thực hiện cái nhiệm vụ của mặt trận, chúng tôi đã tiến hành ban hành cái kế hoạch tuyên truyền về công tác mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp, và kế hoạch giám sát mặt trận tham gia công tác giám sát việc bầu cử, việc triển khai tổ chức cũng như là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo theo dân chủ, khách quan, trung thực.
Theo bà Nông Thị Hồng Khuyên, thành ủy viên, bí thư đảng ủy phường, thì việc chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử sẽ giúp cho cử tri lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở trung ương và địa phương. Mặt khác, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp còn là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đây là tiền đề quan trọng để toàn đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tin tưởng rằng, với sự tích cực chủ động trong công tác tuyên truyền vận động bầu cử, phường Phan Đình Phùng sẽ góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 31 tháng 3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USES tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2015. Năm nay, ban tổ chức nhận được sự đánh giá của hơn 10.000 doanh nghiệp tư nhân trong nước tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, hơn 1.800 doanh nghiệp thành lập trong năm 2015 và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 43 quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam. Theo công bố, năm 2015, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nằm trong top 10 với vị trí thứ 7, tăng một bậc so với năm 2014 với số điểm 61,21. Trong 10 chỉ số thành phần thì chỉ số gia nhập thị trường của tỉnh được chấm điểm cao nhất với 8,84 điểm, tính theo thang điểm 10. Kết quả trên cho thấy, năm qua, tỉnh ta đã nỗ lực và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh tế nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và nhận được phản hồi tích cực, khẳng định năng lực điều hành của chính quyền các cấp là động lực để tỉnh Thái Nguyên phấn đấu trong những năm tiếp theo nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày hội đọc sách năm 2016 với nhiều nội dung phong phú đa dạng. Theo đó, Ngày hội đọc sách năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 tại Trường Tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, với quy mô trên 1.000 người tham gia. Với chủ đề Vì một xã hội học tập, Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động phong phú đa dạng như thi kể chuyện theo sách, thi vẽ tranh theo chủ đề Thành phố em yêu, thi góc thư viện thân thiện, triển lãm tranh ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất và người Thái Nguyên, trưng bày sách báo ấn phẩm, tổ chức các trò chơi với sách, các trò chơi dân gian và truy cập mạng Internet miễn phí. Để Ngày hội đọc sách thành phố Thái Nguyên năm 2016 diễn ra thành công tốt đẹp, UBND thành phố Thái Nguyên đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban đơn vị có liên quan, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tham gia ngày hội. Đây là hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên nhằm góp phần xây dựng hình thành thói quen đọc sách và nâng cao ý thức học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non của Bộ Giáo dục, ngày 31 tháng 3, Trường Mầm non Liên Cơ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội khỏe măng non năm học 2015-2016. Tham gia hội khỏe có trên 500 bé đến từ 16 lớp nhà trẻ mẫu giáo của trường. Các bé tham gia hai nội dung thi gồm đồng diễn các bài thể dục nhịp điệu và các trò chơi hoạt động tập thể. Các bé nhà trẻ tham gia đồng diễn các bài thể dục với những động tác vận động chân tay kết hợp đơn giản. Còn các bé lớp mẫu giáo lớn thực hiện đồng diễn các bài thể dục có sự vận động kết hợp chân tay theo nhịp nhạc và tạo hình theo từng nhóm. Qua hội thi nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho các bé, tạo sân chơi phù hợp cho các bé lứa tuổi mầm non, khuyến khích trẻ mầm non tham gia thi đấu, nhằm thể hiện những tố chất thể lực đặc biệt của cá nhân, phát huy tinh thần tập thể và kỹ năng làm việc theo nhóm của trẻ.
Theo báo cáo của Công an xã Cao Ngạn, vào hồi 13 giờ ngày 30 tháng 3, khi hai bố con ông Mạc Đăng Uyển, 70 tuổi, và anh Hoàng Trung Dũng, con rể ông Uyển đang ngồi uống nước tại nhà riêng của anh Dũng tại xóm Cổ Rùa, thấy người dân hô hoán có kẻ gian trộm chó. Bố con ông Uyển đã lao ra và chặn hai đối tượng, nhưng các đối tượng này đã quay đầu xe máy và bỏ chạy. Tuy nhiên đến khoảng 15 giờ, có bốn đối tượng đi hai xe máy xông vào nhà của anh Dũng và chém anh Dũng và ông Uyển. Gia đình và hàng xóm đã đưa hai bố con anh Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Hỷ. Ông Uyển bị chém đứt gân tay và phải khâu khoảng 20 mũi, còn anh Dũng phải khâu khoảng 10 mũi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố cùng Công an xã Cao Ngạn nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ và đã bắt được một trong bốn đối tượng hành hung bố con ông Uyển. Nhận được tin báo, sáng ngày 1 tháng 4, thành phố đã thành lập đoàn do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ thăm hỏi ông Mạc Văn Uyển và anh Hoàng Trung Dũng. Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe và động viên hai nạn nhân yên tâm chữa trị. Đồng thời yêu cầu công an thành phố cùng với công an xã Cao Ngạn tích cực điều tra và làm rõ vụ việc.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài phỏng vấn ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên. Phần cuối là tiểu mục Văn bản chính sách mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch lúc 10 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên thông báo giá vàng SJC mua vào chỉ đạt mốc 33 triệu đồng một lượng và bán ra 33,4 triệu đồng một lượng, tương đương giao dịch cùng thời điểm tuần trước. Cũng theo ghi nhận, trong phiên giao dịch ngày thứ 3, thứ 4 trong tuần, vàng SJC và vàng tròn 4 số 9 có mức bán ra bằng nhau là 33,4 triệu đồng một lượng. Vàng tròn 3 số 9 cũng bám đuổi sát nút là 33,2 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên đến ngày cuối tuần, ba loại vàng trên lại trở về mốc giao dịch tương đương với tuần trước, với mức giao dịch mua vào lần lượt của vàng 3 số 9, 4 số 9 và SJC lần lượt là 32,5, 32,7 và 33 triệu đồng một lượng. Bán ra là 33, 33,2 và 33,4 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 300.000 đồng một lượng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên thì trên địa bàn thành phố hiện nay có khoảng 270 cơ sở thương nhân kinh doanh mặt hàng rượu và thuốc lá. Những năm qua, để các hoạt động kinh doanh mặt hàng này luôn thực hiện đúng các quy định của nhà nước thì đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Năm 2016, để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường, thì tạo điều kiện để cho các thương nhân nắm rõ hơn và thấy rõ được quyền, trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng và toàn xã hội, thì đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã có kế hoạch tuyên truyền cụ thể. Và cuộc trao đổi với ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin được chào ông ạ. Xin ông cho biết là tại hội nghị tuyên truyền diễn ra trong thời gian tới thì đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung tuyên truyền những cái tài liệu liên quan gì?
Trong cái hội nghị tổ chức trực tiếp về tuyên truyền các cái quy định về rượu, bia và thuốc lá trên địa bàn thành phố thì chúng tôi sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền về luật phòng chống tác hại thuốc lá, các cái nghị định, quy định chi tiết về luật phòng chống tác hại thuốc lá và các cái quy định về cấp giấy phép bán buôn và bán lẻ thuốc lá trên địa bàn thành phố. Đối với rượu thì chúng tôi tập trung tuyên truyền nghị định 94 về sản xuất và kinh doanh rượu. Thế và các cái thông tư của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định về cái việc dán tem rượu và chi tiết của nghị định 94 về sản xuất và kinh doanh rượu. Thế, những cái thông tư như vậy thì giúp cho người kinh doanh người ta hiểu được là người ta có quyền và nghĩa vụ gì trong cái việc là kinh doanh, bán buôn, bán lẻ thuốc lá và rượu trên cái địa bàn thành phố.
Vậy thì ở tài liệu trích dẫn một số điều về phòng chống tác hại của thuốc lá thì có những cái điểm nào, quy định nào đáng chú ý ạ?
Tại cái luật phòng chống tác hại thuốc lá thì đối với trong cái hội nghị tuyên truyền lần này chúng tôi tập trung vào những cái quy định về các cái hành vi bị nghiêm cấm trong cái luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó thì quy định về quảng cáo thuốc lá, quy định về trưng bày, quy định về địa điểm bán thuốc lá và quy định về đối tượng bán cho người mua thuốc lá. Thế, tất cả những cái quy định như vậy thì chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền những cái nội dung như thế. Thế và trong cái luật phòng chống tác hại thuốc lá thì kinh doanh thuốc lá là kinh doanh có điều kiện và mặt hàng thuốc lá là mặt hàng hạn chế kinh doanh. Thế do vậy mà các cái điều kiện về kinh doanh thuốc lá khá là chặt chẽ và chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền những cái điều kiện về kinh doanh thuốc lá để cho người kinh doanh người ta hiểu được rằng là kinh doanh thuốc lá theo cái quy định của luật thì có những cái điều kiện chặt chẽ như thế nào để người kinh doanh người ta hiểu biết và áp dụng đúng theo cái quy định của luật.
Tại Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu và các văn bản có liên quan thì có lưu ý đến các quy định về dán tem rượu trong nước và nhập khẩu. Vậy thì cái quy định cụ thể của cái nghị định này là như thế nào thưa ông?
Theo cái Nghị định số 94 về sản xuất và kinh doanh rượu thì nhà nước, Bộ Tài chính cũng có thông tư số 160 năm 2013 về hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu. Thế và có cái hiệu lực là từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 là tất cả các cái sản phẩm rượu, nhất là sản phẩm ở trong nước, rượu sản xuất trong nước thì đều phải dán tem rượu sản xuất trong nước theo quy định của Bộ Tài chính. Ở cái quy định này thì đối với rượu sản xuất trong nước thì chúng ta phải dán hai cái tem, một là cái tem về cái nồng độ cồn dưới 20 độ và cái tem sản phẩm rượu là trên 20 độ. Thế và toàn bộ là những cái tem theo quy định của cái thông tư 160 thì những cái sản phẩm tem được cái doanh nghiệp dán thì cho rượu sản xuất trong nước phải mua của chi cục thuế sở tại nơi mà có cơ sở sản xuất rượu sản xuất trong nước. Thế và được dán trên các cái sản phẩm rượu do cái doanh nghiệp sản xuất ra. Thế và tất cả những cái tem thì điều quan trọng và lưu ý nhất là đều phải có số nhảy. Có nghĩa là các cái số thì các cái tem đó thì không có cái tem nào trùng với số của cái tem nào. Thế và trong cái năm 2015 thì chúng tôi cũng đã kiểm tra hàng loạt các cái sản phẩm rượu kinh doanh trên thị trường. Thế và chúng tôi cũng đã phát hiện trong đó có những vụ điển hình về các cái sản phẩm rượu mà cái số tem in thì nó giống hệt cái quy định về cái thông tư 160 của Bộ Tài chính. Thế và tuy nhiên thì các cái số nhảy như vậy thì nó không được quy định, doanh nghiệp thì chỉ in một cái số thôi. Đấy, ví dụ như cái sản phẩm rượu này, cái sản phẩm rượu táo mèo của công ty Vạn Xuân thì hoàn toàn là cái số nhảy. Như vậy là đều là cùng một số. Đấy, như vậy là cái tem rượu này là tem rượu giả, không phải của cái tem rượu này không phải được phát hành theo cái thông tư số 160 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên thì bên cạnh như vậy thì cũng có những cái sản phẩm mà hoàn toàn là cái tem về hình thức, mẫu mã, về tất cả các cái quy định thì cũng giống như cái thông tư số 160. Tuy nhiên thì cái số nhảy ở trên cái tem này thì do cái Bộ Tài chính phát hành cho nên là các cái số nhảy là theo cái thứ tự từ thấp đến cao. Như vậy là đảm bảo là cái việc là theo cái thông tư của Bộ Tài chính và đảm bảo là cái việc thực hiện cái nghĩa vụ đối với ngân sách của cái doanh nghiệp sản xuất rượu thì được thực hiện.
Vậy thì những quy định xử phạt về dán tem rượu đối với những cái vi phạm như ông vừa nói trên thì được quy định như thế nào?
Về xử phạt đối với cái hành vi là không dán tem rượu hoặc là tem rượu không đúng cái quy định của nhà nước thì chúng tôi áp dụng cái điều 43 của Nghị định 185 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt trong cái lĩnh vực thương mại, hàng cấm, hàng giả và bảo vệ cái quyền lợi người tiêu dùng. Thì điều 43 có quy định là phạt gấp 2 lần tiền và mức phạt tối đa đến 100 triệu đồng đối với cái hành vi là sản xuất cái rượu mà không có cái dán tem theo cái quy định. Tại cái quy định tại cái thông tư số 160 của Bộ Tài chính. Thế và cái mức cái trong cái trường hợp mà trị giá là đến 100 triệu đồng thì đối với trường hợp sản xuất thì chúng tôi cũng phạt là tương đương với cái giá trị hàng hóa như vậy và tịch thu toàn bộ cái hàng hóa vi phạm khi mà cái hàng hóa không dán tem theo quy định của nhà nước. Năm 2015 thì đội quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra phối hợp với công an thành phố Thái Nguyên và đã tổ chức kiểm tra cửa hàng của ông Nguyễn Sĩ Nguyên ở tổ 1 phường Hoàng Thụ thành phố Thái Nguyên. Thế và qua kiểm tra thì chúng tôi cũng đã xác định là 58 thùng rượu Vạn Xuân gồm có 1.114 chai rượu và 28 can rượu, trong đó là 575 lít rượu Ba Kích Vạn Xuân là không dán tem sản phẩm rượu trong nước theo quy định. Thế tổ kiểm tra đã kiểm tra và tạm giữ. Sau đó thì đội quản lý thị trường cũng đã ban hành cái quyết định xử phạt 33.500.000 đồng với trị giá cái hàng hóa vi phạm là khoảng 64 triệu. Thế và cái vụ việc này cũng là cái vụ việc điển hình về cái việc thực hiện cái quy định về cái dán tem rượu trong năm 2015 cũng đã được Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh Thái Nguyên là khen thưởng.
Vâng, xin được cảm ơn ông với cuộc trao đổi và nhiều thông tin bổ ích.
Tiểu mục Văn bản chính sách mới.
Để tiếp tục thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn tín dụng chính sách cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn. Ngày 22 tháng 3, UBND tỉnh có công văn số 770 về việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo quyết định số 54-2012 về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015. Theo đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức rà soát các hộ có nhu cầu vốn nhưng chưa được vay tổng hợp danh sách gửi ngân hàng chính sách xã hội cung cấp làm căn cứ để cho vay. Đối với nguồn vốn cho vay theo quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Do chỉ tiêu nguồn vốn được phân giao từ Trung ương đã cho vay hết trong năm 2015, UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo phòng dân tộc phối hợp với các phòng liên quan ra soát lại tổng hợp vốn gửi UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tộc xin bổ sung nguồn vốn năm 2016. Giao chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện, nắm bắt danh sách đối tượng thụ hưởng để giải ngân kịp thời theo quy định. Về chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay theo quyết định số 54-2012 và quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch dư nợ được giao năm 2015.
Thực hiện công văn số 1996 ngày 9 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, ngày 24 tháng 3, UBND tỉnh có công văn số 855 về tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung tại công văn trên, tăng cường công tác giám sát kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Căn cứ theo thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm như bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc để huy động tài chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp nhân dân chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường. Bản tin dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 4 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 93-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa rào, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 92-97%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 93-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 92-97%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dùng lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Taxi Mai Linh xin kính chào quý khách. Tự hào là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với 400 đầu xe tại thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ. Taxi Mai Linh luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe taxi của khách hàng với giá cả hợp lý nhất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2015, Taxi Mai Linh Thái Nguyên thực hiện chương trình giảm giá cước, cụ thể như sau. Giảm tối đa 600 đồng 1 km đường dài. Giá mở cửa được điều chỉnh về mức thấp nhất là 5.000 đồng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, Taxi Mai Linh liên tục tuyển lái xe taxi. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Điện thoại 02806 252525.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zaramila Faster và Zaraliva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zaramila Faster kết hợp với Zaraliva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara, tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.